tính không của họ bị ảnh hưởng như vậy á, tại ra nhiều khi cái tính không và sự giải thích của bên Tây Tạng nó pha trộn những cái cách dùng chữ như gì của bên tri thức mà thuộc cái vật lý đó. Thì đây mình cũng dùng cái chữ gọi là cái dialect mà perception, tức là một cái nói cho tiếng Việt này, perception đó là tri giác, mà dialect là trực tiếp hay tri giác trực tiếp. Đối với lại một cái tri giác mà trực tiếp như vậy á, thì nó không có phân biệt, không có là hai cái khác nhau, nhưng mà nó lại khác nhau đối với lại cái nó gọi là conceptual mind của mình. Thì đây sẽ hơi nói một chút về cái này, tại vì cái này là cái lối của vật lý học. Thì trên phương diện mà cái tri giác mình trực tiếp của mình á, thì nó không có khác nhau sắc với không á, nhưng mà trên cái phương diện mà cái tâm nhận thức của mình á, cái nhận biết của mình á, thì mình thấy nó khác nhau. Thì bên vật lý học mà tổ là ngày Trần Na hai coi như hai vị vĩ đại là ngày Pháp Sư, thì theo như họ phân ra thì nó rất chi li, và mình phải suy nghĩ bình tâm suy nghĩ kỹ mình thì mình mới nhận ra. Tức là cái thế giới mình đây, thì luận lý học đầu tiên đó là cái luận lý học này là nó luận lý học về về cái tri thức của mình, tức là cái nhận thức của mình đối với các sự vật. Thì bao giờ cũng vậy hết á, thì thông thường á, thì nhất là bên Âu Châu á, Âu Châu với Mỹ Châu á, thì họ cho một cái thế giới mà nó thuộc về cảm giác á, thì nó là một cái gì coi như là vọng tưởng, nó là một cái gì hỗn độn, hỗn loạn, mơ tưởng. Và cái thế giới mà nó sáng tỏ á, là cái thế giới của những khái niệm. Nhưng mà đối Phật giáo thì ngược lại, Phật giáo cho cái này mới là thật, còn cái này là vọng tưởng. Hay Phật giáo cho hai cái thật. Thì bây giờ mình đang ngồi ở đây này, thì nó có hai thế giới lúc. Một cái thế giới đó là một thế giới của cảm giác, và thế giới thứ hai là thế giới nhận thức của mình. Thì mình nhận thức bằng những cái khái niệm. Thì như vậy á, thì đối với Phật giáo á, thì cái này mới là thật, cái đó mới là thật. Và khi mà nhận thức bằng cái đó á, thì từ từ cảm giác á, mình mới chi nhận một sự vật, tức là mình nhận biết sự vật, thì nó qua nó thành cái và khi mà mình nhận cái sự vật đó rồi á, thì sự vật đó nó có cái ý nghĩa gì 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 đó là cái sự thành lập ở trong tâm đầu của mình. Thì đầu của mình nó sẽ có những cái khái niệm, những cái concept này, nó khái niệm đó. Ví dụ như là mà hai cái thế giới nó khác nhau nhưng mà bao giờ nó cũng đi liền với nhau, nó không có tách rời. Ví dụ như bây giờ tôi gạch cái gạch gạch một đường vậy, tôi gạch đường vậy, gạch đường vậy, thì đường đều kêu nó là đường thẳng hết á. Nhưng mà ở trong vừa bây giờ tôi lấy căn tôi lấy mắt tôi nhìn thì đầu tiên hết là cái thế giới đầu tiên nó diễn ra, nó diễn ra qua những cái cảm giác, tức là thọ trong đạo Phật. Thọ nó nhận vô rồi tưởng nó giữ cái hình lại, tức là tưởng trong đạo Phật. Hành hành nó mới hoạt động, hành là sự hoạt động của tâm thức, nó dựa vào thọ với tưởng. Thành ra hành nó có thể nói là một cái thế giới mà của cái công thức tâm này. Nhưng mà khi mà tôi nhận như vậy á, thì mình thấy rõ là tôi đều kêu cái này là đường thẳng, cái này đường thẳng, cái này đường thẳng. Và cái chữ đường thẳng ở trong đầu của tôi á, thì nó chỉ là một thôi. Nhưng mà ở trên cái thực tại, trên cái thực tế
ba cái phân cơ trông này nó thứ ba cái này nó khác nhau. Đó là điểm thứ nhất, ba này nó khác nhau nữa. Theo Phật giáo nữa thì Phật giáo nói là các pháp nó biến chuyển trong từng sát na. Thành ra ngay cái này đi chăng nữa nó cũng không bao giờ mà nó là một hết. Khi mà mình vừa nhìn nó đây, mình nhìn nó lại một lần nữa là nó khác rồi. Nhưng mà bao giờ trong cái công sách của mình thì nó chỉ là một thôi. Và bao giờ trên cái thực tế thì nó cũng là một cái gì mà người ta nói nó là một cái gì đặc thù. Tức là một cái. Nó chỉ là một cái particular thôi. Nhưng mà trong đầu của mình thì bao giờ nó cũng là một cái. Nó thuộc về sinh ra. Tức là hoặc là nó là một loại. Nó là universal. Tức là bao giờ nó cũng tổng quát. Thành ra hai cái thế giới nó khác nhau. Mà mình sống ở trong hai cái thế giới như vậy. Thì các nhà luận lý học của Đạo Phật đó, phân là hai thế giới. Và nói chung thì luận lý học của bên Ấn Độ giáo này nó nhiều phái lắm. Những phái ngoại đạo của nó thì họ cũng đều nhận xét như vậy. Và cái thế giới kia họ kêu là cái thế giới mà trực giác, họ kêu là hiện lượng. Và cái thế giới mà nó bắt đầu mình phải dùng những cái khái niệm của mình á, thì mình nhận biết này nó gọi là tỷ lượng. Tức là tỷ lượng là một cái hiểu biết mà nó không còn trực tiếp nữa. Cái hiện lượng á, cái phân xa sông thì nó mới là một cái tạch xét sông, nó mới là một cái hiểu biết trực tiếp. Cái phân xa sông nó còn trực tiếp hơn cái tạch xét sông nữa. Khi bất cứ một cái sự vật gì á, nó cũng trực tiếp với mình hết. Cái biết đó á. Nhưng mà cái biết đó là một cái biết không nói nên lời được. Cái biết đó nó không có ngôn ngữ. Thế là mình thấy sự vật trước mắt. Thì tức thời mình biết nó liền, nhưng mà lúc đó mình biết nó, nhưng mà nó chưa có ngôn ngữ, nó chưa có phát biểu được. Và khi nào nó phát biểu là nó phát biểu trên cái thế giới của tỷ lượng. Thế là cái thế giới nó bắt đầu mà đầy những cái con sắc trong đó. Thì do đó nó mới phân hai ra như thế, thì cái sắc không hay bất cứ cái gì cũng vậy. Cái pháp hay không vậy, khi mà một người mà hiểu ra được cái pháp không của đó thì có thể nói là cái người đó thấy liền, tự nhìn vô những cái đó thấy liền cái này là không. Và thực sự ra thì cái sự vật này nó xuất hiện ra với mình á, nó đi với cái tính không của nó. Thực ra trong một cái đây gọi là direct perception của mình á, là mình thấy nó. Nhưng mà cái tâm nhận thức của mình nó không bao giờ nhìn ra được. Bởi vì cái tâm nhận thức của mình nó bắt đầu nó phân rồi. Nó đưa ra những cái, trong đó nó có những cái công sách của nó. Và nó bắt đầu nhận. Và cái phương diện mà tỷ lượng á, thì thực sự ra bao giờ nó cũng có cái ngã trong đó hết á. Tức là bao giờ nó phân ra là tôi là một cái người nhận thức, kia là một cái sự vật được nhận thức. Cái kia nó có cái ý nghĩa gì? Có lẽ nó phân như thế. Thế nên trên phương diện như vậy ấy, thì bao giờ trong này nói là bao giờ nó cũng phân biệt ra. Không biết sắc bao giờ cũng là hai hết. Tại vì khi mà trên cái đầu óc hiểu biết của mình ấy, thì mình phải dùng đến khái niệm. Phải dùng không, phải dùng sắc. Đó. Thành ra phần nhiều ấy, thì mình muốn tìm hiểu. Thì mình sống ở trên cái đời sống khái niệm. Thì lúc đó cái trí năng của mình, tức là cái intellect của mình nó hoạt động. Thì nó phải bắt buộc, nó phải dựa vào những cái concept để nó hoạt động. Và khi nó hoạt động như vậy thì mình thấy cái nào cũng rời rạc hết á. Và cái nào cũng khác nhau hết. Nhưng mà trong cái thế giới của trực giác á, thì nó không phải như vậy. Thì do vì vậy nên cái này cái phân biệt như thế, thực ra trong tính không mà bắt đầu hết từ cái thời này không thọ cái này nọ, không có những cái lối nói như vậy. Nhưng mà từ khi chuyển sang bên Tây Tạng á, là bởi vì cái luận lý học Phật giáo nó mạnh lắm, thành ra nó ảnh hưởng cái các nhà mà tính không á, tuy rằng đã kích duy thức cái lắm, nhưng mà trong luận lý của mình nó cũng phải xài cái lối hay mà phân biệt ra là thế tục đế chân đế. Thực ra có thể nói là bên Tàu á, đến Trung Hoa, tại vì Trung Hoa không có bị ảnh hưởng cái luận lý học của lý thức. Thành ra cái lối nhận định của bên Trung Hoa nó không có một cái chi li và nó không có một cái tỉ mỉ chính xác kiểu như là cái lối nhận định tính không của bên Tây Tạng. Nhưng mà lý do là bởi vì bên Tây Tạng ảnh hưởng cái lý thức học, cái luận lý lý thức học. Mà thành ra mới phân biệt ra là thế tục đế với chân đế. Và phân tích, trước tiên là phân tích cái chân đế, tức là tính không, tính không của bên Tây Tạng. Nhưng mà lý do là bởi vì bên Tây Tạng ảnh hưởng cái lý thức học, cái luận lý lý thức học. Mà thành ra mới phân biệt ra là thế tục đế với chân đế. Và phân tích, trước tiên là phân tích cái chân đế, tức là tính không. Thì phân tích cái tính không đó một cách cũng rất là ư là chính xác. Bằng cách là mình dùng cái trí năng của mình á, mình nhận định. À, mà nói về cái phương diện, cái trí năng của mình nó thì nó phức tạp lắm. Tại vì bao giờ trong một cái công sách của mình á, thì nó cũng có một những cái luật của nó, những cái công sức của nó. Đặc biệt nhất là cái luật, mà cái luật mâu thuẫn của nó. Thành ra một khi nào mà mình nói là cái này xanh, thì cái công sách mà xanh nó đó, thì nó phải có trước là nó không phải là những cái không phải màu xanh, nó không phải là những cái không xanh, và nó không phải là những cái khác nó. Thành ra nó cứ có những, nó cứ kèm theo những cái mâu thuẫn như vậy. Thành ra khi mà Ngài Long Thủ mới nhận định là cái tâm thức của con người mà nhận các pháp, thì Ngài Long Thủ mới nói bây giờ mình không muốn đưa ra bất cứ một cái lý luận nào, thì tính không cũng lý luận cho mình thấy cái đó nó hoàn toàn mâu thuẫn và nó sai hết. Đó, chẳng hạn cái ví dụ mà mình thường thấy nhất, bắt đầu nhất đó là ở đời ai cũng nói là nhân sinh quả. Nhân sinh quả. Thì lúc đó trong đầu óc của mình nó có một cái khái niệm nhân quả. Rồi nó mới tìm cái liên lạc giữa nhân với quả. Tìm liên lạc như vậy. Nhân với quả, nó tìm hai cái rồi. Nhưng mà trong khi mà nó tìm cái sự liên hệ như vậy á, để nó thành lập nên cái ý nghĩa mà nhân sinh quả, thì cái tính không nó đều phá được hết. Lập bất cứ một cách nào nó cũng chặt lắc hết. Đấy, nhân sinh quả. Thế nhân với quả là một, hay nhân với quả là khác nhau? Có nhiều cái. Thì khi mà mình thành hai khái niệm á, mình nó đã thành thế giới khái niệm là thế giới của luận lý. Thì lúc bây giờ trong đó nó có cái mâu thuẫn. Thế bây giờ mình nói là nếu mà là quả nó khác với nhân. Ví dụ, tôi nói là quyển sách, nó khác với giấy. Ví dụ, tôi nói giấy là nhân, sách là quả. Rồi tôi nói là quyển sách nó khác với giấy, là nhân khác với quả. Nhân khác với quả, thì quả là quyển sách. Thì bây giờ, cái bàn, nó khác với quyển sách. Nếu mà bàn nó khác nhau mà nó sinh ra nhau được, thì cái bàn nó cũng sinh ra quyển sách được. Mình thấy rõ ràng đấy là trong cái đầu óc, trong cái đầu óc, cái intellect mà conceptual của mình là nó thấy nó mâu thuẫn liền. Ừ đúng rồi, nếu mà nhân nó khác với quả thì những cái khác nó cũng sinh ra quả được. Mà nếu bảo là nhân là một với quả thì đã là một rồi sinh gì nữa? Đã là một sinh gì nữa? Tại vì thí dụ là giấy là quyển sách, mà giấy có rồi là quyển sách nó có rồi, bởi vì nó là một. Thành ra ở trong cái phương diện đó, mình nhớ như vậy, tính không có phá cái thế giới của samsara sukha. Nhưng tính không phá cái thế giới trong này. Cái kiến, cái gì đó, những cái đó của mình luôn luôn nó bị mâu thuẫn. Và thành ra mình lập bất cứ một pháp nào, tính không có phá được hết. Không phá, không có một cái gì chữa được hết. Giờ mình lập cái gì ra cũng là không hết, mà lý luận thành không được hết, bởi vì cho thấy tất cả những cái mâu thuẫn đó. Thì đó là cái mà đầu tiên tính không á, là như vậy. Thì bên Trung Hoa tương đối, cái tính không mà đầu tiên nó còn có vẻ như là mộc mạc rồi. Nhưng mà càng về sau này nó ảnh hưởng cái lý luận lý học của duy thức, nó đi từng chi tiết một. Thì cái phân tích của tính không á, bắt đầu á, phân tích rất kỹ, phân ra hai thế giới như vậy. Và cho mình thấy, đầu tiên mình thấy là trên cái nhận thức của mình á, mình sẽ nhận thức tính không. Chứ bên Trung Hoa á, không có cái gọi là nhận thức cái tính không theo cái lối này. nhận thức tinh không theo cái lối suy luận à, đâu tuy nhiên là mình học đầu tiên hết và đây là thân à, đâu bây giờ tìm cái thân nó không, thì chính là trong khi mình hoạt động như vậy, cái thế giới cảm giác của mình á, nó không có thay đổi gì hết, thân mình vẫn có, nó vẫn biến chuyển, nhưng mà cái nhận thức trong đầu mình á, nó bắt đầu nhận thức trong đầu mình nó luôn thấy nó có một cái công xét rằng là đây là thân, và thân này có ý nghĩa gì đó, nó những cái đó của nó. Thì khi mà tất cả những cái đó của nó, khi nó phân tích, nó tìm tòi, tự nhiên nó thấy là nó bị mâu thuẫn. Tại vì bạn bây giờ cái nào là thân đâu. Mình chỉ có bất cứ chỗ nào á, thì cái chỗ đó nó cũng có một cái tên của nó. Và nó chứng tỏ nó phải là thân, chỉ của đây là ngực, chỉ của đây là đầu. Và cứ như vậy, cứ phân tích, cứ đi từ từ như thế. Thì bắt đầu tất cả những cái quan niệm của mình đặt ra, mình có những cái liên hệ. Mình thấy cái thân nó thật khó, mình thấy này nó, mình bắt đầu bị chưng hửng hết. Và mình thấy là cái thân nó có thật, nhưng mình tìm không ra cái thân đó. Thì thực ra cái đó cũng là những cái mà nó đang biến chuyển ở trong cái đầu óc mình. Còn trong cái thực tế của mình á, mọi cái nó vẫn có đâu đó như thường. Nhưng mà bây giờ tinh không á, nó không có phá, không có đụng đến cái thế giới đó. Tinh không đó nó phá những cái mà trong đầu mình. Tinh không nó cho là những cái đó không có thấy chúng. Thì như vậy á, thì mình mới thấy là đi từng bước như thế, và cho đến bây giờ mới thành lập, khi mà chuyển sang á, thì khi mà chuyển sang cái thế tục đế, thì như trước mình học á, thì hầu như là không mới sắc được giải thích một cái cách trên những cái lý thuyết khác hơn. Và khi mình học thầy Pháp Tạng thầy thích á, nhưng mà đây thì bắt đầu phân tích rất rõ, thầy Tạng bắt đầu phân tích rõ, phải nhận định, mình phải nhận định rằng là nó gồm có những cái gì, có những cái gì, cái yếu tố, cái thành phần nào. Thì thông thường á, ai mà không thấy đây là thân, đành rồi, chấp nhận như vậy rồi, đúng đây là thân rồi. Đó là một cái nhận diện đầu tiên trên phương diện thế tục. Sau khi mà mình đã phân tích và chấp nhận trên cái phương diện chân đế của nó là không, thì bây giờ mình trở lại, từ cái không nó trở lại, vâng, thì đây là cái thân. Khi mà mình bắt đầu mình nhìn kỹ hơn đi, nó gồm cái gì trong đó? À, thì thực ra là nó gồm cái nhận thức của mình trong đó. Cái mình nhận thức, cái tâm thức của mình nó nhận đây là cái thân. Và bây giờ sau khi như vậy rồi thì mình mới bắt đầu phân tích là cái nhận thức đó nó gồm những thứ nào? Nó gồm những cái thành phần là gồm những yếu tố nào? Thì nó mới thành ra là những cái thâm sâu đó. Còn thông thường ra một con người bình thường của mình thì mình thấy đây là thân. Là cái thân thật có. Rồi, cái đầu óc của mình á, đến đó nó ngưng. Nếu là bây giờ không, cái tính không mà theo cái lối của Tây Tạng này, họ không chỉ như vậy. Họ bảo mình phải nhìn kỹ hơn nữa, nó gồm những cái gì, gồm những cái gì. Mà sở dĩ mà họ phân tích như vậy là bởi vì cái ảnh hưởng của cái luận lý học Phật giáo. Khi mà luận lý học Phật giáo bắt đầu nhận định về hiện lượng với tỷ lượng. À, tức là những cái thế giới của cảm giác và những cái thế giới của khái niệm và phân tích rất kỹ. Nhưng bây giờ ông này cũng như vậy thì tiếp theo cái truyền thống nó thành ra đây mới nói như thế, tức là trên phương diện mà mình chi giác một cách trực tiếp á, thì nó không có khác nhau, nhưng mà nó sẽ khác nhau. Mình thấy nó khác nhau đó là ở trên phương diện một cái tâm thức khái niệm của mình. Thì mình sẽ hiểu điều này rõ hơn bằng cách là bằng những cái thí dụ như sau. Ví dụ như là cái hình dáng, cái khuôn hình, hay mình có thể nói là cái hình dáng của cái thân mình, và chính cái thân mình á, nó là một cái thí dụ cho hai cái pháp mà nó không phải là một, nhưng mà nó là cùng một thể với nhau. Thì mình thấy rõ, ai cũng thấy rõ là cái hình dáng của thân mình á, lẫn cái thân mình á, đối với lại cái chi giác trực tiếp á, thì nó không hề tách biệt khỏi nhau. Thì điều đó chứng tỏ rằng là hai cái pháp đó nó là cùng một thể. Tuy nhiên, mình đừng có nên nói ngay về cái thân mình và cái hình dáng của thân mình nó là một pháp, nó là một với nhau, không khác. Bởi vì là trong cái khái niệm của mình ấy, thì nó hoàn toàn là hai pháp khác nhau. Bây giờ mình cũng bảo là cái hình dáng của một cái thân thể thì đó là cái khuôn người của mình ấy. Nên lại cái thân của mình á, nếu mà trên phương diện của cái đầu óc mình mà nó nhận theo khái niệm thì hai đó là hai cái khác nhau. Nhưng mà trong cái cảm giác của mình, cái trực giác của mình á, không bao giờ nó khác hết, không bao giờ nó hiện ra là khác sau hết. Nhưng cái đầu óc của mình á thì sẽ thấy khác. Thì chẳng hạn như là mình thấy là cái thân của mình là một cái pháp, nó có cân lượng, nó có màu sắc, hương vị chẳng hạn như vậy. Trong khi cái khuôn hình của thân mình nó không có những cái tính chất đó, thì trên cái phương diện mà đầu óc mình mà nó nhận xét theo khái niệm thì nó có thể phân biệt tất cả các pháp, nó phân biệt khác nhau cái nào khác được hết. Một cái thí dụ khác là hai cái pháp, một thí dụ khác như là ngọn lửa và sức nóng của ngọn lửa, thì hai cái pháp này nó có thể phân biệt và khác nhau, nhưng mà trên cái trực giác của chúng ta thì không bao giờ nó khác nhau hết. Nhưng mà nó có những cái trường hợp mình phải nhớ, đó là thí dụ như là mình lấy quyển sách và cái thân của mình, thì hai cái pháp này á, đối với lại cái trực giác của mình á, nó cũng hoàn toàn khác nhau. Bởi vì quyển sách nó ở một chỗ và cái thân mình nó ở một chỗ khác. Điều này chỉ rằng là cho chúng ta thấy là quyển sách và thân của mình nó là hai cái pháp. Là hai pháp mà hai cái thể cũng khác nhau. Thì câu nói của Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát là sắc không không khác với sắc, sắc không khác với không. Có nghĩa là sắc với không nó cùng một thể với nhau. Thì đó là cái ý nghĩa thâm sâu thứ ba của sắc. Chúng ta phải nhớ là cái không mà Ngài Quán Tự Tại nói ở đây á, nó là đặc biệt là chỉ cho cái không của sắc. Sắc không phải là cùng một thể với không nói chung. Cái không mà nói chung á, là nó không có cùng một thể với sắc. Chẳng hạn như là sắc á, nó không cùng một cái thể với lại cái không của thọ, hay là không cùng một thể với cái không của tưởng hành thức, tức là mỗi một pháp nó có cái không của nó. Chính xác như vậy, mỗi pháp có một cái không của nó và nó chỉ có cùng một thể với cái không của nó thôi. Do đó khi mà chúng ta nói là hai cái chân lý nó cùng một thể, nó không có nghĩa là tất cả những cái đệ nhất nghĩa nó cùng một thể với lại thế tục nghĩa, thế tục đệ. Nhưng mà đúng ra thì cái đệ nhất nghĩa và cái thế tục tính á, của một pháp, của riêng một pháp đặc thù nào đó, chẳng hạn như thân mình đó, nó cùng một thể với nhau. Thì câu này có nghĩa nói là mình nhớ sắc tức thì không tức thì sắc ở đây á, thì thì mình đừng có vì vậy mà mình đồng hóa tất cả mọi cái không là tất cả mọi cái pháp, pháp thọ tưởng thức gì nó đều là nhau, nó cùng là nhau, lẫn lộn hết. Thì mấy trước mình học cũng nhắc đi nhắc lại cái này hoài, là cái tính không ở đây nó đưa đến một cái trí huệ nhận định